Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin kính mời thầy chia sẻ chủ đề ý nghĩa của từ đặc trưng của anh em Phật giáo là giác ngộ, cũng như là ý nghĩa của cái lễ Vê Sắc trong cái đời sống người Phật tử.
Các trạng thái địa đạo cổ đông trong tâm thức,
Cho nên đối lập với giác ngộ là si mê. Hầu như chúng ta là những người chưa đạt đến cảnh giới Phật tử, chưa đạt đến cảnh giới các bạn theo nhà Phật, dù là những người chưa giác ngộ đấy, như bản thân Sư Hòa thì cũng chưa được gọi là người giác ngộ. Mang cái nghĩa giác ngộ theo cái nghĩa là của bậc thánh. Còn nếu mang cái nghĩa giác ngộ ở bình thường mà cái từ này nó không mang tính đặc tả của Phật giáo đó, thì giác ngộ này ai cũng dùng được. Ví dụ như nó là giác ngộ của lý tưởng cộng sản giới hạn, hoặc là giác ngộ lý tưởng của đấng Thiên Chúa, và từ đó từ một cái con đường thế tục, hoặc là giác ngộ cái con đường nhập Phật, cái con đường nhập Phật là con đường tham lượng, cái lý tưởng nó cũng sự hy sinh. Thì từ một cái con đường mình đang đi mà đi đến con đường khác cũng gọi là cái giác ngộ. Nhưng giác ngộ này thì gọi là cái giác ngộ của một người vừa thấy được ánh sáng, vừa thấy được con đường đi cũng là giác ngộ, nhưng mà chưa mang cái nghĩa là giác ngộ của Phật pháp. Ví dụ như mình đọc trong Tam Quốc, Tam Quốc Chí, khi mà Hoàng Quan Quân Trường bị Chúa Trung Mô chiếm đoạt, và lúc bây giờ ông lan cái hang pháp vườn và cứ đi tìm đầu cả đầu cho thôi, cả đầu cho thôi. Ông đi lan như vậy thì gặp một nhà sư bắt một cái thảo hang. Lúc bây giờ nói rằng ông qua thành hải chiếm sáu cứu và đi ra xa đường biết bao nhiêu vậy, thì đầu đó ai trả đây? Chỉ với một cái câu như vậy thì khiến cho ông Quan Quân Trường và ông không có sự oán trách than van và đòi đọc từ lần lượt, mà từ đã chấp nhận việc mình bị trả cái quả báo trong chuyện sai đường, người này giết người kia, người kia giết người nọ, để mà tranh giành đất đá dùng là con vong. Đó là một quy luật bình thường ở trong cái quả báo mà chính ông đã thân tạo các được trên quả cả. Cho nên từ đó giúp bỏ ý niệm đi đi đọc của mình. Nó cũng là một cái trạng thái giác ngộ. Giác ngộ là giác ngộ của một người đưa cái trạng thái đó ra khỏi trạng thái tâm thức của mình để giác ngộ. Nói chung mình đưa bước vào một chuyện gì mà bây giờ không còn bước được nữa, nó là giác ngộ. Đó là chuyện giác ngộ. Cho nên nhà Phật có phân biệt là một cái giác ngộ, và giác ngộ ở một chỗ thấp đó, thì có thể đoạn trừ được một số phiền não, tức là đoạn trừ được một số trạng thái tâm tiêu cực. Những phiền não trong tiếng Anh là defile mình, là cái sự ô nhiễm của tâm thức, làm cái tâm thức trong sạch hơn. Chữ hát thì những phiền não có thể là nó mô tả rõ ràng hơn, chữ phiền là nóng đốt, chữ não là khối loạn trong tâm thức. Chữ phiền một bên là bộ hòa, một bên là chữ hiền, ví dụ cho cái đầu mình bị nóng đốt, chữ não đầu bên của tâm và một bên là chữ lòng của mình. Cho nên cái đầu mình lúc nào bị nóng hừng lên và cái ruột gan của mình bị rối loạn gọi là chữ não. Chữ hát thì chữ não này khác rõ. Cho nên một khi mà mình còn những cái trạng thái tâm bên quanh lo âu của hội họ chịu phân vân trước ngã ba đường thì cũng chưa được gọi là giác ngộ. Ví dụ như số làm đây thì tạm gọi là giác ngộ từ bản con đường thế tục của giác ngộ đấy, nhưng cái giác ngộ này rất là thấp, chứ chưa phải là đạt được sự giác ngộ như các vị thánh, và càng không thể so sánh với sự giác ngộ vĩ đại của Đức Phật. Cho nên những vị theo nhà Phật mà tu đạt đạo thì cũng có nhiều pháp bậc, thưa quý vị. Đạt đạo cũng có nhiều pháp bậc. Một vị mà chứng được bậc thánh đầu tiên thì có khả năng đoạn trừ ba cái phiền não các bạn, đó là không chấp lòng về cái bản thân nữa, cái thuật ngữ nhà Phật gọi là thánh kiến. Và thứ hai nữa là không còn nghi ngờ cái con đường mình đang đi, cái con đường mình thực hành gọi là đoạn trừ nghi. Và thứ ba nghĩa là sử dụng giới pháp để phục vụ thân tâm mình đúng đắc, chứ không dùng giới pháp làm ràng buộc cản trở sự tiến hóa của mình gọi là giới pháp trụ. một người mà phải loại trừ ba phiền não này thì đạt được cái giác ngộ bậc thánh tầm đầu tiên gọi là Sota Ban Nha, tức là tu đạo hòa. Vị này vẫn còn cái phiền não chấp ngôn nhưng đã đạt được sự giải thoát ở từng bậc thánh. Cho nên trong nhà Phật để nói đến cái giác ngộ bậc thánh là rất có cái tiêu chí rất rõ ràng. Còn đối với cái khái niệm giác ngộ dùng cái chung tục thông thường phổ thông thì dễ lắm. Như hôm nay các bạn đến đây nghe các linh mục chúng ta nói điều nào đó, ví dụ sự nhận thức của sư hòa sai lầm về những lời dạy của đấng Thiên Chúa trong kinh Tân Ước, trong Cựu Ước, mà bây giờ các bạn nghe ra, ngộ ra, hiểu ra, thì nó cũng là sự giác ngộ. Nhưng sự giác ngộ đấy cũng là sự giác ngộ chưa phải là giác ngộ bậc thánh, mà sự giác ngộ thay đổi nhận thức của mình mà thôi. Mà quá trình thay đổi nhận thức liên tục như vậy dẫn đến thanh lọc nhận thức của mình gọi là chánh kiến. Thông thường cái nhận thức của mình nó méo mó, nó thiên lệch, nó cong vẩy, nó bị che khuất bởi những ô nhiễm, cho nên không gọi là chánh kiến rồi. Mà quá trình nhận thức thay đổi thức liên tục để dẫn đến cái nhìn đúng đắn trong nhà Phật, những nhìn đúng đắn liên tục về các pháp. Ví dụ như nhận thức đúng đắn về bản thân mình, thành viên nhận thức đúng đắn về bản thân mình không phải là dễ. Sự thật chúng ta không nhận thức đúng đắn về thân tâm của chúng ta không nhận thức đúng đắn về nó, và chúng ta bị nó chi phối, chúng ta bị nó khống chế, chúng ta bị nó là chúng ta mời, chúng ta không nhận thức đúng đắn về bản thân của mình. Một khi chúng ta nhận thức đúng đắn về bản thân của mình rồi thì hy vọng rằng chúng ta sẽ nhận thức đúng đắn về vạn pháp bên ngoài của vũ trụ mà thôi. Nếu chúng ta không nhận thức đúng đắn về bản thân mình, tức là chưa có chánh kiến. Cho nên thân chánh kiến rất là quan trọng trong các yếu tố nhận thức giác ngộ. Cho nên ví dụ ở từng bước giác ngộ đầu tiên là phải đoạn trừ cái thân kiến, tức là phải thấy được như thật đúng bản thân mình. Thứ hai, ví dụ như mình học hỏi giáo pháp, chưa chắc mình nắm vững, chưa chắc mình hiểu rõ, chưa chắc mình thấu suốt, chưa chắc mình nắm vững đây là cái bản bộ, chưa chắc giác ngộ giải thoát. Mình tưởng là thôi, mình đi nghĩ rằng đúng, chúng ta thực tế đúng, mình nghĩ rằng cái con đường này là con đường vắng tắt, cho nên biết bạn bậc tử vô sắc bất diệt, nhưng trong thực tế không phải vậy. Bây giờ chủ hòa cũng đi về con đường bình thành, nhưng bây giờ sư hòa không đi theo, nhưng về được mình thành đi đâu đó, đi ra quận năm quận bảy đi đâu, mình nghĩ rằng là mình đi về quận bình thành ra thực tế thì mình không thể quận bình thành. Cũng tương tự mình nghĩ rằng mình đến con đường đi đường niết bàn phật tử vô sanh thì nhưng mà không đạt quan cũng trước thần phật rất nhiều người đi hiện đại cũng vậy, cùng thời phật cũng vậy, sau thần phật cũng vậy. Chính vì cái sự khác biệt này cũng có nhiều con đường, và tùy theo cái sự tiến bộ trong nhận thức con người mà đến mục tiêu cuối cùng nhanh hay chậm. Cho nên nhận thức là bản thân mình thân thiết, rồi nhận thức của mình là giáo pháp không còn nghi, và là thế nào vận dụng giáo pháp để mình không bị tối buộc trong một ý thức hệ, trong một truyền thống, trong một tông môn pháp phái, trong một truyền thừa cũng không phải là gì. Mình bị nô lệ bởi bản ngã đã đạt rồi, mà ngay cả những khi mình nô lệ ngay cả một cái truyền thống tông môn pháp phái một tôn giáo, thay vì cái truyền thống tôn giáo giúp cho con người mình giải thoát an vui, giải thoát đồng thời dưới giải thoát, giải thoát ly đó, giải thoát này, giải thoát khỏi cái sự viên mất của bản thân, giải thoát khỏi cả cái tâm tham sân si này, giải thoát những cái tiền hạnh mô này, nhưng không phải là quá trình đó là quá trình thanh lọc thanh nhiệt. Như vậy thì đối với bậc thanh trong truyền thống nhà Phật, người mà đã được giác ngộ tâm bất động từ mức đầu tiên như vậy là phải đoạn trừ được ba cái nhị ô, cái mà chỉ là lương thì mới được gọi là giác ngộ. Còn cái gì giác ngộ bây giờ mình hiểu ra đoạn kinh cũng là giác ngộ đó chứ phải không? Sư hòa bây giờ đi tu lên cũng giác ngộ chứ, thấy cuộc đời khổ quá, thôi thì còn mắc ở đi đâu đây, cũng phải giác ngộ. Nhưng mà giác ngộ nó chưa rốt ráo, ngày nào vô thăm chùa thấy cũng khổ nữa, không biết đường, không đi ra đời nữa lại. Nhưng mà cái giác ngộ mà bắt đầu kia chưa hẳn là giác ngộ những gì, giác ngộ đó là tạm bỡ, giác ngộ đó cũng chưa hẳn là đi đến cái sẽ nó có tội nhất thời thôi. Cái thay đổi nhận thức này nó chưa toàn diện, mà thay đổi nhận thức và đến độ mà toàn diện á, như Đức Phật thì là gọi là sự thay đổi toàn diện á, trở thành Phật hoặc chánh thời gian. Cho nên trong nhà Phật cũng như Phật tâm quý vị, chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới là Phật thánh, gọi là giác ngộ một cách toàn diện cuộc đời của nhân sinh, tâm giải thoát và tuệ giải thoát, giải thoát từ các tâm và giải thoát ở từ ở nơi cái trí thức nhận thức nhận biết cũng giải thoát luôn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một chúng sinh duy nhất theo cách nhìn của nhà Phật là người đạt đến đỉnh cao cốt ra để giác ngộ toàn diện. Ở đây Đức Phật giác ngộ cái gì? Thì Đức Phật đoạn trừ hết tất cả cái sự ô nhiễm phiền não, đã vượt qua bốn tầng vực và đạt đến đỉnh cao mà Đức Phật đã giác ngộ. Sau đó dạy lại các hàng đệ tử thì Đức Phật phân chia nó rất rất là cụ thể. Ví dụ tầng vực giác ngộ thứ hai đó là cái vị hành giả làm cho muội lượng hay là cái giảm thiểu của tâm sân và tâm tham dục. Sự thật là tâm tham, tâm sân của mình không phải dễ dàng mình một lúc đoạn từ đó, mà phải làm cái giảm thiểu xuống minimize mức độ mà nó hiểu nó còn lại tàn dư, còn mức độ tiềm ẩn. Cho nên đoạn từ ba cái sự của mình thì đạo kia rồi còn phải làm cho nó giảm xuống mức độ là tối thiểu, thì lúc bây giờ mình đạt được cái quả vị thứ hai. Sách cà đà cà phi là tiếng thuật ngữ thông thường, phiên âm từ chữ 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 Hán là tứ đại hàm, tức là cái quả vị thứ hai mà người hành giả có thể đạt đến. Nhà Phật phân chia rất rõ ràng, không phải dễ dàng đạt đến quả vị thứ nhất, không phải dễ dàng đến đạt quả vị thứ hai. Cho nên nói giác ngộ thông thường à, chứ không phải giác ngộ, nhưng mà sự thật nói giác ngộ thật sự trên con đường thành đạo thì xưa thì mình chưa giác ngộ thật sự con đường thành đạo, thì bản thân giác ngộ tự nhận xét rằng là mình chưa đạt đến, mình chỉ đang giác ngộ ở mức độ thông thường thôi. Cho nên muốn giác ngộ ở mức độ thứ hai là giảm thiểu cái tham sân, thì lúc bây giờ cái khả năng nhìn nhận về bản thân mình và khả năng nhìn nhận của cuộc đời nó sẽ tinh tế hơn, sâu sắc hơn, thấy rõ hơn. Đến như Đức Phật thì thấy rằng vạn pháp nhân sinh chẳng khác nào như là những đường chỉ ở trong lòng bàn tay. Đó là cái tầm mắt Đức Phật chắc là rất toàn diện. Còn đối với như những người bình thường thì phải tu từng bậc, đó là từng bậc thứ hai. Rồi từng bậc thứ ba là phải chấm dứt được tham và sân, không còn tham sân có mình ở trong tâm thức. Không phải dễ. Tầng bậc thứ ba là phải chấm dứt luôn cái tham sân, dầu là mình đi đấy. Nhưng thưa chúng sinh là nó không có tham tâm si ở thù thế. Cho nên từng bước thứ ba là phải diệt trừ hạnh thân kiến nghi nhớ thủ dục tham và tham là năm cái chi phần cái bản thiền tập này. Rồi đến cái tập thứ tư, cái tập thứ tư là cái mô hình thân lý tưởng mà Phật dạy các vị thánh đệ tử là nên nỗ lực tu tập được rốt ráo để đoạn trừ năm gọi là căn bản phiền não, là năm cái căn bản não này và năm cái hạ phẩm, năm phẩm tiếp theo, năm phẩm tiếp theo đó là sắc ái, vô hữu ái, mạng đạo tử và vô minh. Đến cái tầng bậc thứ năm này là ngay cả những niệm liên hệ đến cái vật chất hữu hình đẹp xấu thô tế vân vân mình nhìn nhưng mà mình không bị vướng kẹt bởi cái nhận thức đi đạo này, mà thấy như thực về đó. Và ngay cả các tư tưởng của các triết gia, của các bậc thánh diễn ra, chúng ta nhìn nhận, ghi nhận, biết rõ như thực, không bị các tư tưởng đó là của gì nữa, vua của anh. Và những cái trạng thái kiêu ngạo, thưa quý vị, trạng thái kiêu ngạo được thể hiện dễ bỏ trên thực tế. Ngay cả chính bậc thánh thứ ba rồi nhưng mà trạng thái kiêu ngạo vẫn còn tiềm ẩn nó ở nơi đó. Và những trạng thái thống tâm, tâm của mình thống chiếu ở bên ngoài, vọng tưởng thì không gọi là vọng tưởng thống tâm, vẫn có mặt. Và những trạng thái vô minh vẫn còn ở dạng như thế. Phải đoạn hẳn đi, lúc bây giờ vị thánh đệ tử đoạn trừ 10 kiết sử phiền não. Cái thuật ngữ gọi là kiết sử phiền não đó, phiền não là giải thích, và kiết sử là gì? Kiết là rối, sử là sai sử. Cho nên cái phiền não đồng nghĩa với cái kiết sử, nghĩa là những thứ này thông thường nó rối một chúng sinh và nó chi phối con người, cho nên chúng ta không thể mở mắt thấy được quảng pháp như thật của nó. Đến khi mà đoạn trừ hết 10 cái quảng phiền não này thì vị ấy mới có thể thấy như thật cái các pháp, thấy như thật cuộc đời. Ví dụ cái cuộc đời này nó sung sướng gì, có khổ đau, có hạnh phúc, nhưng mà khổ nhiều hơn vui, thấy như thật cái nó, cuộc về nó không phải vậy, thấy như thật cái nó vậy. Cho nên chân lý trong đạo Phật nói đến cái bốn cái chân lý hay bốn cái thực tại, bốn thực tại mà thông thường chúng sinh không thấy rõ, có thấy chăng chỉ là thấy về phương diện nhận thức nhưng chưa có kinh nghiệm. Ví dụ thấy khổ, những người mà giàu có họ thấy khổ, những người sống trong cảnh giới thiên nhiên rồi sống tuổi thọ hàng ngàn năm, hàng tỷ năm và sống với ánh sáng, sống với phước báu, trong nhà Phật có nói đến cảnh giới thiên thiên cũng giống như quý vị vậy đó, sanh lên thiên đàng. Thì khi mà sống ở cảnh giới đó thì không có cái kinh nghiệm cái trạng thái ngộ, nhưng mà một người giác ngộ rồi sẽ thấy như thật từ ngay trong cảnh giới đó vẫn có cái khổ chi phối. Cuộc đời này một bể khổ mình có lý thuyết thôi, nhưng mà bản thân mình kinh nghiệm về thân mình nó đang khổ như thế nào, bản thân mình mới kinh nghiệm được, thấy như thật về thân mình và mọi sự hiện tượng trong đó có chúng sinh này, thấy như thật về khổ, gọi là khổ đế đó. Chân lý thứ nhất của cuộc đời là phải thấy được cái khổ. Tiếp theo, một hành giả do nhờ đoạn trừ 10 kiết sử cái bệnh thể não này thì hành giả mới có thể thấy được cái nguyên nhân của khổ là gì. Mình thấy khổ thì cũng không phải là dễ, mà thấy được nguyên nhân của khổ để đoạn trừ càng khó hơn. Mà thấy như thực về nó, cái gốc gác của khổ đau là do ở đâu, do gì, cái trạng thái tâm lý nào mà nó trở thành là cái nguyên lý của vũ trụ, mà nó vận hành một cách âm thầm chi phối mọi chúng sinh, mọi hữu tình. Thì có con người là có khổ, khi có sự sống là có khổ, mà cái khổ này phải nguồn từ đâu? Đó là sự ái luyến, sự nhiễm ô, sự tham chấp, sự nam và nữ, sự dính mắc của tâm thức mình đối với mọi sự vật, sự dính mắc của mình trong các thái niệm, sự dính mắc của mình trong tư tưởng, đó là nguyên nhân của khổ. Cho nên ý thức thể nhiều khi sống trong sung sướng nhưng mà đấu tranh ý thức thể quý vị thấy đâu có sung sướng đâu, tranh chấp đấu khổ lẫn nhau. Cái đâu phải vì chuyện tình yêu thương và tính khổ không, tự tử luôn khổ thường rồi. Cái khổ bởi vì dục là nó khổ rồi, nhưng cái khổ do sự dính mắc bởi thái niệm, bởi tư tưởng, bởi quan điểm, bởi lập trường cũng khổ nữa quý vị. Nhìn theo nhà Phật là thấy tất cả những nguyên nhân đó là cái nguyên nhân của nhận thức khổ đau, phải thấy được như thực. Đây là cái chân lý mà nhà Phật nói rằng là tập tế là cái nguyên nhân dẫn đến cái khổ đau. Phải thấy, phải biết, phải thấy như thực, biết như thực
nhưng chúng ta đã chỉ học lý thuyết nhưng không thấy như thực về nó. Muốn thấy như thực về nó thì phải có cái quá trình chuyển hóa. Mà sự thật là người khi đã lên khỏi một vùng rồi thì mới thấy được bụng là gì, lên trên đỉnh cao rồi mới thấy được ở những thực là gì một cách rõ ràng. Và một khi mà tu tập tốt như vậy, cái sự đoạn trừ những gì đại môn thì mới kinh nghiệm được cái trạng thái của sự giải thoát là gì, cái kinh nghiệm của giác ngộ là gì, kinh nghiệm của sự giải thoát khỏi cái ảnh hưởng của cái thân tâm này là gì. Điều đó được gọi là cái kinh nghiệm trạng thái an lạc niết bàn, thuộc ngữ nhà Phật được gọi là diệt tế, là cái chân lý như thực về sự vách mạch các trạng thái của đạo. Sự vách mạch các trạng thái của đạo gọi là diệt tế. Và cái con đường dẫn đến sự chấm dứt cái trạng thái của đạo này là gì? Nhà Phật được gọi là đạo đế, hay gọi là con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát. Chính cái con đường này dẫn đến cái giác ngộ. Quá trình tu tập để chuyển hóa cũng là con đường. Và một khi đã đạt đến đỉnh cao rồi thì thấy cái con đường này nó rõ ràng, giống như một người đã đi hết cái lộ trình rồi thì bắt đầu nhìn lại cái lộ trình mình đã đi một cách rất rõ ràng. Còn người bắt đầu đi còn có người thầy hoặc là một đạo sư, còn có cái bậc thầy cũ kiến thức dẫn đường cùng nhau đi, đi để đến đích cuối cùng. Và từ đó khi đến đích cuối cùng rồi nhìn lại con đường mình đi một cách rất rõ ràng. Cho nên lúc bây giờ người ấy thấy như thật về con đường mình đã đi và đang đi, cho nên gọi là đạo đế. Nên giác ngộ trong nhà Phật với cái giác ngộ bậc thánh là phải giác ngộ tứ đế. Chính vì cái lễ này, đầu tiên Đức Phật sau khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật Bồ Đề, Đức Phật nghĩ rằng đối tượng nào, chúng sinh nào, ai có khả năng nghe được lời giảng của Đức Phật. Lúc bây giờ Đức Phật nghĩ đến bậc thầy của mình, bậc thầy là bậc thầy dễ thiền. Lúc bây giờ các hai bậc đạo sư dễ thiền đó là ông Alarakalama và một ông nữa tên là Uttakarama. Chúng ta trước khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật đã đến thăm viếng hai vị thầy. Hai vị thầy cũng dạy hai tập thiền tập siêu việt, thuộc ngữ nhà Phật gọi là vô sở hữu xứ và phi thường thiên vị xứ. Cái trạng thái thiền này là trạng thái vượt khỏi cái nhận thức thông thường giác quan của con người. Trạng thái thiền này là trạng thái vượt khỏi cái nhận thức của tâm, mà tâm ở trạng thái sắc giới thông thường. Mà hai trạng thái thiền này là hai trạng thái trong thuộc ngữ nhà Phật gọi là vô sắc giới thiền, rất siêu việt. Nhưng hai vị này chưa giải phóng mình ra khỏi những trạng thái thiền này. Tức là Đức Phật trong quá trình đi tìm đạo vẫn đến học những bậc thầy nổi tiếng lúc bấy giờ, thành tựu lúc bấy giờ, nhưng mà hai vị này vẫn chưa tự mình giải phóng khỏi hai trạng thái thiền này, đã đạt đến sự tự do trong tuyệt đối. Nhưng mà rất tiếc là hai thầy này chết mất rồi. Khi Đức Phật thành đạo rồi, coi thử những vị thầy nào xứng đáng, người nào xứng đáng được nghe giáo pháp, hai vị này chết mất. Và theo như Đức Phật nói, rất tiếc sau khi hai vị này chết, tái sinh lên cõi trời vô sắc giới thiên, và ở đó hưởng tuổi thọ rất là lâu dài. Trong nhà Phật nói đến các giới như thiên thủy bệ, nhà Phật nói đến được 31 cõi, chứ không phải một cõi đâu. Địa ngục, ngạ quỷ, chúng sanh, Atula, nhân là 5 cõi và bắt đầu cõi trời. Và như vậy thì biết tên tất cả là 31 bậc chúng sinh, không phải là một loài. Thì các vị này để tái sinh cảnh giới trời này và hưởng cái tuổi thọ lâu dài và không thể phật pháp. Lúc bây giờ Đức Phật nghĩ vị nào mà khả năng nghe được giáo pháp thâm diệu Đức Phật đã kinh nghiệm, đã tu tập, đã chứng đắc biết gọi Bồ Đề. Giáo hoàng sẽ quay trở lại Đức Phật đã tu pháp môn nào và đã kinh nghiệm cái gì. Ở đây khác thì giác ngộ Đức Phật còn gọi là toàn diện triệt để, thì Đức Phật nghĩ đến năm vị bạn tộc tu. Trước khi Đức Phật tìm ra hướng đạo, Đức Phật từng đi từng học đạo với các vị thầy, rồi Đức Phật đã từng tham gia cố hạnh là cái truyền thống tu tập của thầy, cho tới bây giờ vẫn còn cái truyền thống tu tập của hạnh đó. Quan cực đó lắm quý vị. Nhưng mà được biết là trong truyền thống quý vị cũng có truyền thống tu của hạnh đó, đúng không? Có nhiều vị tu sĩ tu của hạnh và cũng tìm ra đường đạo và đắc thần thông trong truyền thống quý vị. Truyền thống nào mà tu tập đúng pháp vẫn có thần thông và có cái sự giác ngộ ở một từng bước nào đó. Như Đức Phật nói thì để Đức Phật thì giác ngộ nó cũng có nhiều bậc chứ không phải là một bậc đâu. Giác ngộ rất nhiều bậc. Thì Đức Phật để nhớ đến năm anh em kiểu gần như tức là năm người bạn tu trước kia và đến tại đồng viện và nói về cái lý tu đạo nhập Phật và triển khai gọi là bốn cái thực tại của cuộc đời này, đó là khổ, nguyên nhân của khổ, sự bất bạch khổ và qua đến sự chấm dứt khổ, để giúp cho người hành giả phải thấy được như thực đó là chân lý cuộc đời. Cái khổ đau thường trực ở nơi thân tâm mình, khổ đau thường trực ở mọi người, ở trong bạn mọi chúng sinh, và cái nguyên nhân nào dẫn đến cái khổ đau đây, và cái trạng thái bất bạch khổ đau nó an lạc thì có như thế nào, và qua đường dẫn đến chấm dứt khổ đau như thế nào, phải triển khai để cho các vị ý thức ra, ngộ ra, tỉnh ra. Nhưng mà đâu phải ai cũng tỉnh đâu. Ông mình không chịu gần như ông tỉnh thôi. Tức là trong năm em thì là trong đó có một người anh sư huynh đầu tiên tu rất khá, đúng không? Còn bố chị đi một vòng mời mình. Cho nên cái việc giảng thuyết ngay cho Đức Phật giảng thuyết rất rành mạch, nhưng mà do cái trình độ nhận thức của con người cho nên trong đó có ông ấy này bắt đầu ngộ được, hiểu được lời dạy Đức Phật và chứng được cái từng bước Phật thánh đồng tiên. Chỉ có ông ấy đã chịu được như là những cái Phật ba gì kia phải chờ Đức Phật giảng bài pháp thứ hai nói về bản chất thật của thân tâm này trong một cái nhà Phật gọi là bài kinh vô ngã tướng đấy, thì lúc bây giờ các vị mới biết đấy. Và từ trên cái nền tảng các bộ bậc một này rồi tiếp tục tu bậc hai, ba, bốn, các vị dần dần thoát khỏi trạng thái siêu hoàn toàn. Đó là cái khái niệm giác ngộ của nhà Phật được phân chia tập bậc tùy theo đối tượng, tùy theo tâm thức của mọi người mà theo mọi khác nhau. Cho nên nói tóm lại, khái niệm giác ngộ nói theo nghĩa thường là một sự thay đổi nhận thức, một sự thay đổi nhận thức có thể là chưa đến bậc thánh như đã nói ngay từ đầu, một sự thay đổi quan niệm nào đó dẫn đến cách sống, hành vi, thái độ là nó khác biệt, nó cũng là giác ngộ. Còn giác ngộ mà toàn diện nó trở thành bậc thánh giả thì Đức Phật nói cần phải những cái tập bậc, cần thời gian, cần phương pháp tu tập đúng cách dẫn đến sự thay đổi, và sự thay đổi trong tâm thức này dẫn đến sự thay đổi trong thực tế và quý vị, sự thay đổi trong từng cái ADN của chúng ta cũng thay đổi, tức là từng tế bào sinh vật chúng ta nó được thay đổi theo. Bởi vì nhìn dưới góc độ vật lý học, con người cũng là một cái khối năng lượng, xác thân này là một cái khối năng lượng được sách dày ở dạng thu cực. Cho nên một khi mà tâm thức đã thay đổi như vậy thì dẫn đến cái cấu trúc thân vật lý này bị thay đổi này. Và quá trình tu tập để dẫn đến tâm thay đổi thì cũng có sự thay đổi ở nơi thân. Quý vị ngày nào mà thấy tư tưởng thoải mái vui vẻ thì tự nhiên thấy thân thể cũng thích an, nó không có bình hoạn. Ngày nào thân mình đánh mệt mỏi, nếu mệt mỏi tự nhiên thấy mình cũng không nói, cũng vui, cũng cười. Cho nên cái sự chi phối của thân này rất lớn đối với tâm, và ngược lại tâm nó cũng chi phối thành đối với thân rất là lớn. Đối với cái người mà chưa biết tu thì chính cái sắc thân này nó chi phối đến tâm thức rất lớn. Ngược lại người có đạo hạnh, người có công phu tu tập thì chính tâm thức chi phối lại thân này. Nên quá trình tu tập, quá trình chuyển hóa, chuyển hóa cả dòng tâm thức vật chất của mình, còn quá trình chuyển hóa từ tế bào và tâm thức. À, thưa quý vị, ngày nhất là xin trình bày cách ngắn gọn như vậy để rồi chút nữa tập thể chúng ta sẽ trao đổi về cái khái niệm giác ngộ này sâu hơn. Và cái phần thứ hai mà Linh Mục Bảo Lộc đã đặt ra mong muốn nhất hoàng được trình bày, đó là cái ý nghĩa về sắc đối với cộng đồng Phật tử ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Thưa quý vị, như quý vị biết rằng là cứ mỗi năm đến rằm tháng tư, những đất nước theo truyền thống Phật giáo đều hân hoan tổ chức làm các hình thức lễ đạt văn hóa để tôn vinh ngày Đức Phật ra đời. Thì như quý vị biết chắc chắn biết rằng là ngày Đức Phật ra đời là ngày trăng tròn tháng tư. Ở Việt Nam là trăng tròn tháng tư, ở Ấn Độ thì họ dùng tháng tư mà họ có cái tên riêng là tháng Vaisakha. Vaisakha mà ngôn ngữ của Tích Lan á, thưa quý vị, nó xuất phát từ một Ấn Độ. Những nền văn hóa tương thuộc lẫn nhau như là Tích Lan, Miến Điện, Thái, thậm chí Campuchia là ảnh hưởng đến nền văn hóa Ấn Độ. Trên ngôn ngữ của họ nó xuất phát từ Ấn Độ, thưa quý vị. Cho nên những ai mà học được tiếng Trung tiếng này, những ai mà có cái nguồn gốc ngôn ngữ như là Thái, Thái Miến Tích thì học ngôn ngữ Hindi dễ dàng lắm. Ngôn ngữ Hindi là ngôn ngữ đại, và ngôn ngữ xưa là ngôn ngữ Bali, Sanskrit dễ dàng lắm, quý vị. 70-80% thì giống nhau. Cho nên cái chữ Bali á, ở Ấn Độ là Vaisakha, mà ngày nay đọc quê sách đó là dùng cái từ của Tích Lan. Bởi gần vào năm 1959, khi mà Phật giáo thế giới chưa được chấn hưng, thì Tích Lan là đất nước chấn hưng Phật giáo và triệu tập hội nghị Phật giáo thế giới đầu tiên, và quyết định lấy ngày rằm tháng tư năm 624 của Công Nguyên là năm đó là năm chuẩn ngày năm Đức Phật ra đời. Người Tích Lan thì dùng tháng đó là tháng quê sắc thay vì cái Ấn Độ là Vaisakha, nhưng người Tích Lan thì dùng chữ Vaisak. Rồi do cái ảnh hưởng là văn hóa Tích Lan là người là đất nước mà triệu tập 29 quốc gia Phật giáo có cuộc hội nghị đầu tiên, từ đó ta lấy cái ngày Phật đản dùng là ngày Vaisak, tức là ngày đặt cái tòa tháng Vaisak tổ chức để tưởng nhớ cái ngày Đức Phật ra đời. Không những vậy, theo truyền thống Phật giáo nói riêng thì ngày rằm trăng tròn tháng tư với sách đó cũng là ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành tựu được cái đạo quả, hay còn gọi là ngày Đức Phật giác ngộ. Ngày Đức Phật giác ngộ. Thưa quý vị, đó là vấn đề nhắc lại một xíu, tức là khi Đức Phật giác ngộ Bồ Đề, Đức Phật thấy rõ cái sự sanh và tử của chúng sinh. Sự giác ngộ Đức Phật không ngoài con người quý, tức là Đức Phật đã thấy rõ cái dòng chảy sanh tử của con người mình nó từ đâu, và bây giờ Đức Phật đã chuyển hóa nó. Cho nên Đức Phật đã thấy được cái mối liên hệ mật thiết, sự sanh diệt, sự nối tiếp các duyên các điều kiện. Trong thuật ngữ nhà Phật gọi là thấy được cái sự gọi là thì nhân viên 12 chi Phật để chi phối con người này. Thuộc với nhà Phật nói vô minh thành thức chân sạch lục nhập trúc thọ an thủ hữu sanh lão tử. Tức là người vô minh đến sanh động tử này nó như là một mốc xích tròn, không có điểm khởi đầu. Và chúng sinh bị 12 mốc xích này nó trói buộc. Và chính Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề với tâm thanh tịnh tuyệt đối, với tâm thanh tịnh này trí tuệ được phát sinh. Và Đức Phật quan sát về chính cái thân tâm Ngài thì Đức Phật không cần nghĩ ra vũ trụ như thế. Một khi hiểu mình rồi thì tự nhiên hiểu vũ trụ. Tại vì vũ trụ nhân sinh là được xây dựng bởi con người, cho nên Đức Phật đã thấu triệt về sự sống chết bản thân mình và thấy được 12 gốc xích này nó tương thuộc như thế nào. Cái này là mạch, cái kia là mạch, mà cái này là mạch để làm nhân, để cái kia đó mạch, cái kia đó mạch để rồi làm nhân, để cái sau đó mạch. Cho nên vô minh như hành hành diễn thức thức thì nhân sẽ cũng sẽ dựng chồng. Đây là thập thiết gọi là thức duyên khởi của nhà Phật. Nhà Phật nói đến thập thiết duyên khởi, nói đến sự hoàn thành của con người. Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày đêm yên lặng tuyệt đối và dùng trí quan sát để soi rõ, thấy rõ về 12 con sách này. Đức Phật giác ngộ toàn diện. Sở dĩ Đức Phật giác ngộ toàn diện vậy thì trong kinh còn có nói đến, đó là cái quá trình bị tu tập trong nhiều đời biết nữa chứ không phải chúng ta không. Bởi vì sự thành tựu của Đức Phật là bởi vì sự thành tựu của một quá trình, một quá trình, thậm chí là mình phải tính được tỷ kiếp, quá trình tiến hóa. Quá trình tiến hóa không phải là trong cái đó, mà quá trình tiến hóa đường dài, rất dài của quý vị. Trong thuật ngữ nhà Phật nói là tới 4A trên tiền kiếp và 100.000 đại kiếp, lâu lâu, lâu xa như vậy. Thì Đức Phật giác ngộ, Đức Phật Bồ Đề là giác ngộ về để thành tâm này thôi. Cho nên tu sao tu mà phải thấy rõ cái thân tâm này, bám chặt cái thân tâm này luôn, không cần bám víu ở nơi nào. Đức Phật phải dựa vào cái thân này, dựa vào cái tâm này là Đức Phật giác ngộ. Thì thưa quý vị, truyền thống Phật giáo thanh truyền như các nước Ấn Độ, Ích Lan, Biến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, và ngay cả Phật giáo Tạng truyền của Phật giáo Tây Tạng đó, thì cho rằng Đức Phật đản sinh thành đạo và nhập niết bàn, tức là Đức Phật tịnh đến, nói nôm na Đức Phật chết đó, ngôn ngữ thế gian nó chết đó, và trong nhà Phật nói không được chết, mà dùng là dùng từng tịch diệt đạt được trạng thái vô như niết bàn. Thì ba cái sự kiện trọng đại đó điều trùng vào cái ngày rằm tháng tư, cho nên còn gọi là ngày tam hợp. Cái ngày này gọi là ngày tam hợp. Như quý vị biết, Phật giáo thì có còn có bách truyền và nam truyền. Bách truyền tức là Phật giáo từ Ấn Độ truyền lên phương Bắc, tức là Ấn Độ có bách cái nam đi về phương Bắc, tức là đi về phương Kashmir qua đường tơ lụa, từ đường tơ lụa qua Trung Quốc, đi về phương nam là đi xuống dưới Chennai, Nam Ấn Độ, rồi đi qua Thái Lan, rồi đi đường biển, gọi là Phật giáo Nam truyền. Nam truyền, Bắc truyền đó là theo cái phương sở của Ấn Độ, xuất phát từ Ấn Độ. Thì Phật giáo và các nước Nam truyền đó thì cho rằng Đức Phật đản sinh thành đạo và nhập niết bàn cùng vào một thời điểm hiện tiền tròn hai nguyên sắc. Cho nên các nước Phật giáo Nam truyền đã tổ chức ba sự kiện trọng đại này cùng vào một thời điểm. Mục tiêu tổ chức thì chắc có lẽ rằng là quý linh mục, quý sơ, các quý vị ở đây ai cũng biết. Thứ nhất là để bày tỏ cái lòng tôn kính đối với bậc thầy của mình, đối với người thân của mình. Thứ hai là để nhắc lại cái công hạnh của Ngài, cuộc đời của Ngài đặc biệt vĩ đại ra sao để cho tín đồ nói theo. Tâm từ bi bác thái của Ngài bao la ra sao, biết tự của Ngài siêu việt ra sao để mọi người nói theo. Và sâu xa hơn nữa là nhắc lại cái công hạnh trong một cái chủ dài quá khứ, nó nhiều kiếp về quá khứ chứ không phải trong cái kiếp hiện tại không, để cho Phật tử thấy đó, lấy đó để nỗ lực thôi nghe. Đó là cái mục tiêu, là lý do chính, mục tiêu là lý do chính. làm thế nào để chúng ta sống như Đức Phật nói, ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho chúng thiên và loài người, không phải lợi ích cho chúng thiên không, mà cũng không phải lợi ích cho loài người không, mà lợi ích cho tất cả, thậm chí các loài côn trùng và những con hoang tất cả những cái hữu tình. Đức Phật khẳng định ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì an lạc, vì hạnh phúc, vì lợi ích cho chúng thiên. Vì như vậy thì mỗi năm đến rằm tháng tư, quý thầy quý cô các Phật tử tổ chức cái lễ Phật đản là để ôn lại công đức ngày đó, nhắc nhở mình sống thế nào để con tu Đức Phật sống vì người khác, không nên sống chỉ, không nên sống vụ lợi, không nên sống với trạng thái tâm tiêu cực, mà sống với chân thân sự sống vì lợi người khác. Như truyền thông quý vị đã nhận biết là hồ sơ phục vụ rất tốt trong việc từ thiện xã hội, trong việc nuôi các vị chúng khuyết tật, nuôi những vị mà các bạn có bệnh tật, cho nên thỉnh thoảng ra chạy phong ở Quy Nhơn đó, chỗ hàng tử đó, Quy Hòa đó, gặp các sơ hồi giáo hoàng học lên đó, ổ thì đến cái vùng là Cát Ta, mẹ tên Sa đến thăm giáo hoàng, đã đến cái trung tâm của Mon Teresa. Quả thật đó là những cái trái tim Bồ Tát nhìn theo nhà Phật, đó là những trái tim Bồ Tát, thành Bồ Tát đã để nó hoàn thiện các công đức của mình để mới đi thành Phật đạo. Tất cả những người nào muốn đạt được cái Phật quả rốt ráo đều phải trải qua con đường này, là cái con đường phụng sự, con đường phụng sự mọi người, lấy niềm vui, lấy hạnh phúc, lấy niềm của người khác là niềm vui, hạnh phúc là của cho chính mình. Cho nên vào những ngày lễ Phật đản thì nhắc lại là người con Phật phải tự hoàn thiện bản thân mình, nhà Phật được gọi là tự giác, và sau đó phải dâng công phụng sự chúng sinh và là giác tha. Một khi mà tự giác và giác tha viên mãn, gọi là giác thành viên mãn mới thành Phật. Cho nên là một người con Phật đó thì phải tự hoàn thiện bản thân mình trước, đời sống đạo đức gương mẫu, tích cực dân thân vị tha bác ái từ nhân dân, các đức tính tốt đẹp phải tự hoàn thiện. Sau đó xả thân, dấn thân xả thân để làm được việc khác, thì hai con đường này không thể tách rời, bởi vì chính quá trình phụng sự là để hoàn thiện bản thân, và quá trình hoàn thiện bản thân để rồi phụng sự chúng sinh, chứ không phải hoàn thiện bản thân để rồi làm gì. Cho nên hai con đường này, một là một người để đi Phật phải viên, phải viên thành, được gọi là giác thành viên mãn thì thành Phật. Nên vào gần tháng tư, ví dụ như ở tỉnh xã Trung To, các thầy tổ chức giảng dạy kinh pháp trong suốt một tuần, cũng để về những tín đồ như gia bá tánh thì ở lại không tốt nói chung là của Phật. Rồi các hội thảo ví dụ như hiện nay ở Thái Lan đương tổ chức hội thảo đương tổ chức lễ Phật đản Liên Hợp Quốc lần thứ 10 tại Thái Lan. Những vị như là tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Trung Quân đứng dự các bác đều gửi thông điệp của mục tiêu là để kêu gọi mọi người sống tốt đẹp, sống vì lợi ích, sống vì hòa bình. Cho nên dù cho một cái đơn vị nhỏ nhất là một đơn vị từ thiện hay là cái cộng đồng quốc tế lớn, cũng không ngoài được tổ chức để ôn lại công hạnh của Đức Phật, để nhận nhớ bản thân mình sống như thế nào để xứng đáng là để Đức Phật mà thôi. Xin đến được dừng ở đây đây, và xin được lắng nghe, và xin được phép trao đổi.